Xin mời quý vị cùng niệm Phật. Phật, thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2010. Tại địa phương Cạc Rua, nhân cái khóa tu bắt quan trai của quý vị, thấy có 42 giới tử ghi tên thoại giới. Buổi sáng nay thì tôi sẽ giảng cái đề tài là thiên thời địa lợi nhân hòa, hay là mở ngoặc ra là thành quả của những ngày hiệp kỵ chư lịch đại tổ sứ tại tu viện Viên Đức Ravensburg từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 năm 2010 vừa qua. Thì nho gia hay quan trọng về cái thiên địa và nhân. Thiên tức là trời, địa tức là đất, nhân tức là con người. Mà Nguyễn Công Trứ tức là Uy Viễn Tướng Công, là một cái bậc công thần của triều nhà Nguyễn. Ông ta vừa là một thi sĩ mà cũng vừa là một cái vị tướng. Ông ta làm những cái bài thơ rất là đặc biệt để biểu trưng cho cái tiên thành của kẻ sĩ. Như quý vị cũng có nghe là tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt, dân hữu tứ sĩ vi chi tiên, có dân sơn thì sĩ đã có tên, từ chú Hán vốn sĩ này là quý. Nhưng mà con người ở trong một cái thế giới mà nho giáo đóng một cái vai trò quan trọng, người ta quan điểm rằng khi còn nhỏ đó thì học hành thi thố tài năng, nên khi lớn lên đỗ đạt thì đi làm quan, sau khi từ quan thì về hưởng nhàn. Đó là cái quan niệm của nho gia. Cho nên ông có cái bài Chí Làm Trai cũng rất là đặc biệt. Chí Làm Trai Nam Bắc Đông Tây, cho phỉ sức bảy vùng trong bốn bể, nhân sinh từ cổ thủy vô tử, lưu thủ đăng tâm chiếu hạng thanh. Đã hẳn rằng ai nhục ai vinh, mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ, cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ, quyết ra tay bùm lại với cùng phong. Chí những toan sẽ núi lấp sông, làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ. Đường mây rộng thênh thang cử bộ, nợ tăng bồng trống trắng vỗ tao ra thảnh thơi thơ túi rượu bầu. Nay là bất cứ một học sinh trung học nào thời đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa cũng phải học hết. Tinh thần của Nguyễn Công Trứ là tinh thần của nho gia, tức là trong trời đất phải làm được một cái gì, một cái gì đó xứng danh là con người, mà cái gì đó nó phải hợp với thiên với địa, còn nó không hợp thì mình đi vào chỗ ở ẩn. Đó là quan điểm của nho gia. Còn quan điểm của Phật gia mình thì như thế nào? Thường cái mỗi buổi sáng chúng ta vẫn cầu nguyện là phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, thì thấy cái tinh thần của Phật gia nó cũng là tinh thần của Phật pháp, mà không ngồi cái thế gian pháp mà nó có được, tức là sự giác ngộ của tất cả mọi người, nó không ngồi cái chúng sanh ở trong cái thế giới khổ đau nè. Mình cầu nguyện là mưa thì phải hòa, gió phải thuận. Và khi mưa hòa gió thuận á, thì quốc thái là dân mới an, nước Thái Bình thì nhân dân mới an lạc. Mà nước Thái Bình thì bắt đầu họ những cái ông vua hoặc là những cái bà hoàng hậu hay là những người chăn dân trị nước á, là những người này phải có cái đức hiếu sinh, tức là phải có cái sự tu dưỡng. Ngày xưa mà lễ tế đàn Nam Giao, các vua nhà Nguyễn ở thành phố Huế là phải chay tịnh 3 ngày, 7 ngày, không có chung chỗ chạ với là cung phi mỹ nữ. Tức là ta vẫn tôn trọng cái thanh tịnh ở trong cái tương đối của một cái cuộc sống như vậy. Thế thì nhưng mà Phật gia đó thì quan niệm rằng nếu mà một cái người lãnh đạo quốc gia mà có tu có học á thì sẽ làm lợi lạc cho tất cả mọi người. Cho nên trong Bồ Tát Thiện Giới Kinh cũng như là trong Bồ Tát Giới Kinh cũng có khuyên rằng những vị vua trước khi phong vương thì cũng nên khuyến khích những vị này thọ Bồ Tát Giới. Tại vì cái tinh thần Bồ Tát Giới là một cái tinh thần không phải vì mình mà vì cho tất cả chúng sanh. Thế thì thiên thời, tức là chữ thời đây có nghĩa là hợp hay là lúc hay là thời cơ của trời đất. Thời cơ của trời đất thì nó phù hợp với lòng người, nó hợp với thiên nhiên, nó hợp với đất đai. Thiên thời và địa lợi, tức là cái đất đai nó phải lợi lạc cho người khác. Nhân hòa, tức là mọi người phải hòa với nhau. Thì giữa Phật gia và Nho gia thì tôi nghĩ nó cũng không có xa nhau với nhiều. Tức là nó có một cái tinh thần mà cộng trụ ở trong thế gian cũng như là xuất thế gian. Tôi muốn nói cái đề tài nó rộng như vậy để mọi người hiểu rằng bất cứ một cái việc làm gì mà nó thiếu một trong ba cái yếu tố hoặc là bốn yếu tố này thì cái sự thành công nó rất là ít. Thế thì như tất cả chúng ta đều biết là 2007 vào tháng 9 2007 thì cái tổ chức về nguồn đầu tiên được Thượng tọa Thích Tâm Hòa tổ chức tại Chùa Pháp Vân ở Toronto, Canada thì có 96 chư Tôn Đức Tăng Ni về đó tham dự. Và 2008 thì Hòa Thượng Nguyên Trí thì tổ chức lễ hiệp kỳ chư lịch Đại Tố Sư về nguồn 2 tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, khoảng 200 Tăng Ni về tham dự. Lần thứ 3 vào tháng 9 năm 2009 được tổ chức tại tu viện An Lạc Ventura của Hòa Thượng Thích Thông Hải thì khoảng 150 Tăng Ni về tham dự. Như cái ngày Chủ Nhật thì có cả ngàn Phật tử về để mà dự lễ hiệp kỵ chư Tổ Sư. Thì cái nguyên nhân mà đưa đến cái việc mà lễ hiệp kỵ chư lịch Đại Tổ Sư là năm 1995 có cái buổi họp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Chùa Viên Giác. Thì có công cử Hòa Thượng Thích Minh Tâm đứng ra để lo cái vấn đề mà triệu tập các tăng ni ở hải ngoại để mà tạo một cái sự liên hệ trong vấn đề sinh sống cũng như vấn đề tu học, vấn đề giới luật. Và từ 95 cho tới 2005 thì Hòa Thượng cũng rất là bận cho việc xây dựng ngôi chùa Khánh Anh. Cho nên sau đó thì nhân cái tuần tiểu tường của Hòa Thượng Đức Niệm, tức là giám đốc Phật viện quốc tế, thì quý thầy mới có một cái đề nghị là mình làm lễ kỳ tổ Liễu Quán. Như quý vị biết là ở miền Trung và miền Nam chúng ta đó, nó truyền phái có thiền Lâm Tế thì do ngài Nguyên Thiều truyền xuống cho ngài Liễu Quán, và ngài Liễu Quán lập thành một cái tông rất là lớn ở miền Trung với miền Nam Việt Nam, song song với ngài Minh Hải, tức là thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh. Ở người Bắc thì thiền Tào Động vốn là đã được truyền sang ở đây từ lâu đời, nhưng mà sau cái đời Trịnh Nguyễn phân tranh, sông Danh là cái nơi mà chia đôi đất nước, sau đó thì chúa Nguyễn Hoàng mới vào Nam mới lập quốc. Vì vậy cho nên chúa Nguyễn Hoàng cũng như những vua nhà chúa, chúa Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc Tần chẳng hạn, thì những vị này chỉ có liên hệ đó với thiền Lâm Tế trực tiếp từ bên Trung Quốc qua cái sự chia đôi đất nước đằng trong và đằng ngoài. Còn miền Bắc thì có liên hệ với là thiền Tào Động. Tịnh độ dĩ nhiên là có mặt cả Nam lẫn Trung và lẫn Bắc. Thì khi mà nó là chỉ kỳ tổ Liễu Quán á, thì đa phần thì những người nào thuộc về Liễu Quán thì mới đi, tức là tâm nguyện quảng dụng thôi. Cho nên sau đó thì Thượng tọa Tông Hòa mới đề nghị là thôi thì nên dùng cái chữ chung chung là cái chữ về nguồn, để cho tất cả mọi người không phân biệt là con cháu của tổ nào cũng có thể về được. Cho nên năm 2007 thì dùng cái chữ về nguồn đầu tiên, có nghĩa là về cái nguồn cội của tổ tông mình á. Phải cái đó, chữ này là do Thượng tọa Tông Hòa đề nghị. Nhưng mà trước đó cái thông điệp Tết năm Nhâm Tý năm 1972 đó, và quý vị có thể mở những internet ra để coi là thông điệp của Đức Tăng Thống Thích Tịnh Khiết có dùng cái chữ về nguồn để mà kêu gọi giữa hai bên miền Bắc và miền Nam Việt Nam lâm chiến với nhau đó, thì nên trở về là cái nguồn cội của dân tộc, nên ngưng chiến trong cái thời điểm mà giao thừa của dân tộc mình. Thì cái thông điệp đó bây giờ vẫn còn và hình ảnh của Đức Tăng Thống vẫn có, tức là dùng từ lâu rồi. Nhưng mà trước đó nữa, năm 1967-68 đó, cố hòa thượng Thích Trí Thủ thì có dùng cái chữ gọi là về cội. Nhưng anh em ở Phật viện Hải Đức Nha Trang cũng như là Phật viện ở ngoài Trung, nơi mà hòa thượng Trí Thủ làm giám viện, thì đều có dùng cái chữ về cội, mỗi năm có một cái ngày gọi là về cội. Thì cái chữ này thì trước 75 thì cũng đã dùng rồi chứ không phải là không. Nhưng mà sau đó thì quý thầy đề nghị lại thì nên dùng cái chữ về nguồn để mình có cái sự gần gũi hơn. Thì sau cũng như trước, cái về nguồn một tổ chức vào tháng 9 năm 2007 tại chùa Pháp Vân ở Toronto, thì cái giáo chỉ 69 ra đời, cũng như là cái khai triển cái thông tư số 31 của Viện Hóa Đạo với Hòa Hội Giáo Việt Nam thống nhất. Thì từ đó nó mới sinh ra nhiều cái chướng duyên, không phải nói là 3 năm nay đa phần là quý vị đã biết rồi, tôi không cần nhắc lại ở đây. 3 năm đó cũng phải nói là sóng gió rất là nhiều. Thì cuộc tổ chức về nguồn lần thứ hai tại chùa Bát Nhã cũng bị biểu tình, và cuộc tổ chức về nguồn thứ ba ở tu viện An Lạc Ventura cũng bị biểu tình. Thì riêng tổ chức lễ hiệp kỳ chư Lịch Đại Tố Sư 4 thì cũng có nhiều cái nguồn tin là sẽ được biểu tình. Thì mình cứ đón nhận như vậy thôi. Nhưng mà tôi nói về thiên thời trước, tức là ngày 16 thì bắt đầu đại hội, nhưng ngày 15 á thì tôi cùng một em Phật tử thì phải đi qua Geneva để tham dự những buổi đưa thỉnh nguyện thư ở Liên Hiệp Quốc. Có hai việc. Việc thứ nhất là kết hợp quý thầy ở bên Mỹ qua Hòa Thượng Nguyên Trí, Sư Cô Đức Thường. Bên Đức thì có Linh Mục Đinh Xuân Minh, bên Pháp thì có ông Lai Thế Hùng, cũng như một vài nhân sĩ cựu thẩm phán của Việt Nam Cộng Hòa thời xưa. Khi đi vô Liên Hợp Quốc thì có hai phần. Một phần thì cao ủy tị nạn tiên Liên Hợp Quốc, Thì Liên Hợp Quốc thì được gọi là United Nations, tức là tất cả những cái quốc gia của thành viên của Liên Hợp Quốc. Khi vào đầu tiên thì chúng tôi gặp một người nghĩ là người Tây, nhưng mà chắp tay ông chào, theo kiểu Phật giáo. Thì mới hỏi là ông theo đạo Phật hay không. Nó không, tôi vợ tôi là người Tích Lan. Thì cũng cảm thấy là rất là gần gũi. Thì những nơi này thì được nói bằng tiếng Pháp và nói bằng tiếng Anh. Thì ông này thì nói tiếng Anh không có nhiều, cho nên những vị nói tiếng Pháp thì thông dịch cho Hòa Thượng Nguyên Trí. Với lại cha Minh, Linh Mục Đinh Xuân Minh ở địa phương ở Phan Phụt đó. Thì khi vào thì trình bày là trong thời gian gần đây nhất thì chính quyền Cộng sản Việt Nam có xua đuổi một số ngư phủ chạy qua Thái Lan xin tị nạn. Giờ này thì vẫn còn có những người đi tị nạn. Mình tị nạn gần 40 năm rồi, nhưng mà trong hiện tại vẫn có những người chối bỏ cái chế độ Cộng sản Việt Nam.